Các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta vừa trở về tuổi thơ với những bài đồng dao về cà rem và con chó len keng hết sức là ngộ nghĩnh và ngây thơ, cũng đầy tính chất tự phát khi lão sói và nờ nhớ lại. Vậy ngày hôm nay, nàng Francisca và ba chàng lính ngự lâm đã đi đến đâu? Chúng ta hãy cùng lắng nghe các bạn nhé! Hà Nội, Hà Nội. Ngang Hà Nam, lão sói tấp vào ăn sáng, rửa xe để vào thủ đô cho le lói với người ta. Nàng Francisca rủ hết gió bụi đường trường, giờ xinh đẹp hẳn ra. Sau đó lão sói phóng ra như bay trên đường cao tốc, trời mưa lất phất. Lão sói chán Hà Nội. Lão từng làm việc 3 năm ở ngoài này, hồi vừa mới tốt nghiệp. Giờ lão quyết định sẽ bỏ tụi tôi lại đó và phóng về Phù Lãng thăm nàng Sonia của lão. Tôi biết Sonia, đó là bí danh lão gọi người yêu cũ, một nữ họa sĩ trung niên rất xinh đẹp. Nhìn chị ta không ai nghĩ lại đi mê một thằng cha bèo nhèo và thua mình đến 5 tuổi như sói. Nhưng họ không đến với nhau. Sau khi sói chuyển về Sài Gòn, Sonia lấy một nhiếp ảnh gia người Nhật về Bắc Ninh xây nhà vườn tận hưởng thú điền viên. Được ít lâu thì họ chia tay, anh chồng về nước, nàng vẫn sống ở đó một mình. Mỗi lần sói ra thăm, nàng đối đãi với sói không khác ngày xưa. Tôi nghĩ hơn cả tình yêu, sói và Sonia còn có một thứ tình tri kỷ. Thằng Damien lần đầu tiên ra Hà Nội, một tháng nay nó chỉ lê lết ở khu đề thám Sài Gòn, rồi lại vào tới miền Trung thì gặp tụi tôi bảo nó cứ chơi bời thỏa thích đi, có gì sẽ liên lạc qua email sau. Nó vui vẻ gật đầu, nói rằng nếu tụi mày muốn bỏ tao lại một mình ở thành phố này, tao cũng không phản đối. Sói cười to đáp, yên tâm, tụi tao sẽ không nỡ xa mày đâu, dù có mày trên xe chật như quỷ. Còn tôi chia tay hai thằng bạn quý, tôi bắt xe ôm đến nhà Trân. Trân là bạn gái thân nhất của tôi thời cấp 3, hai đứa tôi học cùng lớp, còn Chiêu Anh là bạn của Trân, học lớp bên cạnh. Khi tôi và Chiêu Anh yêu nhau, ba đứa tự dưng lại càng thêm khăng khít. Tôi và Trân thân nhau không phải kiểu một cặp bạn thân khác phái thông thường. Hơn thế nữa, đó là một thứ tình bạn hữu đúng nghĩa. Nó vừa có sự nhạy cảm, chu toàn của một đứa con gái vừa cứng rắn, lì lợm, có chơi có chịu như một thằng con trai. Bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể nói được với nó. Hai đứa chơi với nhau ăn ý đến độ có lúc tôi phải suy nghĩ, hoặc tôi, hoặc nó có vấn đề về tâm lý giới tính, hoặc là cả hai, mỗi đứa một tí. Thi đại học, tôi và Chiêu Anh chọn Sài Gòn, còn Trân nộp đơn ra Hà Nội. Mặc kệ cho hai đứa bọn tôi lại nhãi là ra đó xa lắm, buồn lắm, làm sao gặp nhau được. Sau mới biết cô nàng nàng lạc ra đây vì lỡ mê một chú phóng viên ảnh lớn hơn chục tuổi, sắp lấy vợ. Nhắc lại chuyện này vẫn không thể nào không lắc đầu thở dài mà rằng, ôi tình yêu mãnh liệt dại khờ của những cô bé 18 tuổi. Tôi bấm chuông căn nhà lớn trong ngõ nhỏ, bố mẹ nó là dân buôn gỗ giàu nứt đố đổ vách ở Buôn Mê, nên tôi có thể hình dung được hoàn cảnh nó sống ở ngoài này. Nó mở cửa, nhìn tôi nháy mắt, vừa nham nhở thay cho câu chào, welcome to Hà Nội. Trần dẫn tôi băng qua phòng khách rộng, lên gác, đưa tôi vào một căn phòng có cửa sổ mở ra giếng trời. Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ tinh tươm như sẵn sàng đón khách. Mày ở phòng này. Tao còn có sự lựa chọn nào nữa? Toilet tầng 1, tuy nhiên tao nghĩ phòng đó hơi chật. Nó đáp tỉnh queo. Tôi quăng túi xuống sàn, ngã lăn ra chiếc giường êm ái thơm nức mùi nước xả. Từ hôm bắt đầu chuyến hành trình tới giờ, tôi mới lại có được cái cảm giác này. Chân lấy trong tủ ra một cái khăn lông trắng muốt, thảy ngay mặt tôi, bịt mũi. Tao không muốn làm mày quê, nhưng tao nghĩ mày nên đi tắm trước đi rồi làm gì thì làm, nè ạ. Tôi bật cười ha hả, nó sẽ thấy rằng tôi còn sạch chán. Nếu như nó gặp lão sói và thằng Damien